Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Năm, 19 tháng 5 năm 2016. Tổng thống Pháp không loại trừ giả thuyết nào, kể cả khủng bố về vụ rớt máy bay Egypt Air cất cánh từ phi trường Charles de Gaulle sáng sớm hôm nay. Quốc tế tiếp tục chú ý tới các quan hệ Việt-Mỹ và vấn đề nhân quyền, trong khi còn vài ngày nữa là Tổng thống Obama sẽ có mặt tại Việt Nam. Phó giám đốc đặc trách Á Châu của Human Rights Watch tố cáo cách đối phó của Hà Nội trước cuộc khủng hoảng môi trường và phản ứng của công chúng về vụ cá chết. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần thời sự hôm nay. Sau đây, Tấn Chương sẽ điểm qua một số tin nổi bật khác trong ngày.
Nga sắp ký thỏa thuận với các nước ASEAN. Doanh nhân song tịch Iran Thổ Nhĩ Kỳ xin đóng 50 triệu đô la để tài ngoại hầu tra. Và chiến tranh mạng điện toán với nhà nước Hồi giáo đang diễn ra.
Chương trình phát thanh hôm nay còn có bản tin khoa học và bài học Anh ngữ. Mong quý vị đón nghe. Nhưng trước hết là bản tin thời sự do Tấn Chương phụ trách.
Bộ trưởng Hàng không Ai Cập nói chiếc máy bay của hàng không Egypt Air trên tuyến từ Paris đi Cairo có nhiều phần chắc đã bị tấn công khủng bố hơn là sự cố kỹ thuật. Bộ trưởng Sharif Fathy nói như vậy trong khi công tác tìm kiếm chiếc máy bay lâm nạn chở theo 66 người vẫn tiếp tục trên Địa Trung Hải. Chiếc máy bay đã biến khỏi màn hình radar hôm thứ Năm, sau khi đã bay vào không phận Ai Cập một lúc trên chuyến bay dự trù dài 4 tiếng cất cánh từ Pháp. Tin tức ban đầu từ Hy Lạp cho hay máy bay tìm kiếm phát hiện một số mảnh vỡ có lẽ là của chiếc máy bay lâm nạn. Tại phi trường Cairo, thân nhân các hành khách tập trung tại phi trường, hồi hộp chờ tin về người thân của họ. Các chuyên gia hàng không cảnh báo không nên nghe theo các đồn đại suy đoán và lặp lại rằng cho đến thời điểm này mới có rất ít thông tin được biết nên chưa thể đi đến kết luận được.
Pháp đã lập một đường dây nóng khẩn cấp cho thân nhân của những hành khách trên chuyến bay Egypt Air MS-804 biến mất khỏi màn ảnh radar vào sáng sớm ngày hôm nay, vài giờ sau khi cất cánh từ phi trường Charles de Gaulle ở bên ngoài Paris. Các giới chức cho biết là 15 công dân Pháp có mặt trên máy bay, cùng với 30 người Ai Cập và nhiều người khác từ khoảng 10 quốc gia. Hoàng Long trình bày thêm chi tiết trong bài tường trình do thông tin viên Lisa Bryan của đài chúng tôi gửi về từ Paris.
Pháp đã lập một đường dây nóng khẩn cấp cho thân nhân những hành khách trên chuyến bay Egypt Air MS-804 biến mất khỏi màn ảnh radar vào sáng sớm ngày hôm nay, vài giờ sau khi cất cánh từ phi trường Charles de Gaulle bên ngoài Paris. Các giới chức nói có 15 công dân Pháp trên máy bay, cùng với 30 người Ai Cập và nhiều người khác từ khoảng 10 quốc gia.
Les informations que nous avons pu recueillir, le Premier ministre, les membres du gouvernement.
Phát biểu trên đài truyền hình quốc gia, Tổng thống Pháp François Hollande xác nhận máy bay đã bị hư hại và mất tích. Ông nói không loại trừ một giả thuyết nào, cho dù là tai nạn hay tấn công khủng bố. Ông cho biết chính phủ Pháp đang tiếp xúc với giới hữu trách Ai Cập và Hy Lạp để giúp trong sứ mạng tìm kiếm. Hãng hàng không Egypt Air cho biết mất liên lạc với chiếc máy bay Airbus A320 vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng giờ Cairo, khi đang ở độ cao khoảng 11.278 mét và chỉ mới vào không phận Ai Cập khoảng 16 km. Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp cho hay chuyến bay đã quay ngoặt nhiều lần và bất chợt mất độ cao trước khi biến khỏi màn hình radar. Nếu cuộc điều tra cho thấy có thể xảy ra một vụ tấn công khủng bố, các thắc mắc có phần chắc sẽ nhắm vào an ninh phi trường Charles de Gaulle, vẫn được coi là tốt và đã được tăng cường sau các vụ tấn công ở Paris và Bruxelles. Một số nhân viên ở phi trường Charles de Gaulle đã tham gia cuộc đình công một phần trong tuần này. Năm ngoái, hàng chục nhân viên phi trường bị rút thẻ vào phi trường vì những lo ngại họ có thể bị cực đoan hóa.
Ông Scott Hamilton thuộc công ty tham vấn hàng không Lehman nói với đài VOA rằng ông có thể nói khi một máy bay mất tích ở độ cao 37.000 bộ Anh thì đó là một sự kiện khá thất thường. Hoặc nó cho thấy một trục trặc gây tai họa hay trục trặc khẩn cấp nào đó. Hoặc như chúng ta biết cách đây không lâu là một quả bom có thể phát nổ, nhưng ta phải thận trọng không đi đến bất kỳ kết luận nào ở thời điểm này. Ông nói thêm cuối cùng thì họ đi tìm những chiếc khi họ tìm ra những chiếc hộp đen hay là thiết bị ghi dữ liệu phi hành của chiếc máy bay. 56 hành khách trên chiếc máy bay, trong đó có một trẻ em và hai trẻ thơ. Các giới chức Ả Rập Xê Út cho hay trong số hành khách có người Pháp, Anh, Ai Cập, Iraq, Kuwait, Ả Rập Xê Út, Sudan, Chad, Bồ Đào Nha, Algeria và Canada. Không có tin nói có hành khách Mỹ nào trên máy bay. Egypt Air cung cấp số điện thoại cho thân nhân của các hành khách và cung cấp thông dịch viên và các bác sĩ tại phi trường. Vụ mất tích máy bay này đã khơi lại những quan ngại về an ninh vài tháng sau khi chiếc máy bay chở khách của Nga bị bắn hạ trên không phận bán đảo Sinai ngày 31 tháng 10, làm tất cả 224 người trên máy bay thiệt mạng. Moscow nói máy bay bị hạ bởi một thiết bị nổ và một chi nhánh địa phương của nhóm cực đoan nhà nước Hồi giáo đã nhận thực hiện vụ nổ đó. Năm 1999, chuyến bay mang số hiệu 1990 của Egypt Air đã đâm xuống Đại Tây Dương gần đảo Nantucket ngoài khơi bang Massachusetts của Hoa Kỳ, làm tất cả 217 người trên máy bay thiệt mạng. Nhân viên điều tra Hoa Kỳ đã đệ trình báo cáo chung cuộc với kết luận là viên phi công phụ đã tắt thiết bị tự động, khiến chiếc Boeing 767 rơi xuống, nhưng các giới chức Ai Cập bác bỏ toàn bộ khái niệm tự sát và nhấn mạnh rằng có một lý do máy móc nào đó đã gây ra tai nạn rơi máy bay.
Liên quan tới các quan hệ Việt-Mỹ, trước chuyến đi Việt Nam của Tổng thống Obama, các quan chức cấp cao của Hoa Kỳ hôm qua tuyên bố sẽ cân nhắc kỹ mọi đề xuất mua vũ khí từ Việt Nam trong tương lai nếu lệnh cấm vận vũ khí sát thương được dỡ bỏ hoàn toàn do các quan ngại về vấn đề nhân quyền. Nguyễn Trung tường thuật như sau.
Một quan chức ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ cho biết Mỹ sẽ xem xét rất kỹ bất kỳ đơn hàng đặt mua vũ khí nào của Việt Nam vì lo ngại chúng rơi vào tay công an hoặc dùng cho các mục đích phi quân sự. Khi được hỏi trong một cuộc họp báo hôm 18 tháng 5 rằng Việt Nam sẽ được phép mua loại vũ khí nào từ Mỹ nếu lệnh cấm vận vũ khí sát thương được dỡ bỏ hoàn toàn, ông Daniel Russell, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương nói rằng Bộ Ngoại giao Mỹ, theo luật Hoa Kỳ, phải xem xét từng trường hợp cụ thể dựa trên đánh giá về nhân quyền và khả năng vũ khí được sử dụng để hậu thuẫn công an nội địa hoặc dùng cho các mục đích phi quân sự. Ông Russell nói, đó chính là lý do khiến chúng tôi hết sức cẩn trọng đối với bất kỳ đề xuất mua vũ khí nào của Việt Nam trong tương lai. Trong khi đó, trao đổi với các đại diện của các tổ chức người Mỹ gốc Việt hôm 17 tháng 5, ông Ben Rhodes, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Obama, cho biết Hoa Kỳ vẫn chưa có quyết định cuối cùng về việc có dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận hay không. Hoa Kỳ dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận cho Việt Nam năm 2014 để phục vụ cho các mục đích phòng thủ hàng hải. Một bài xã luận của tờ The New York Times hôm 14 tháng 5 viết rằng còn quá sớm để gỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương do những tồn tại về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Quan chức Việt Nam bấy lâu nay vẫn công khai kêu gọi Washington dỡ bỏ điều họ thường nói là trở ngại trong quan hệ giữa hai nước, nhất là khi Hà Nội đang gia tăng chi tiêu quân sự trong bối cảnh Trung Quốc không che giấu tham vọng trên Biển Đông. Tuy nhiên, phát biểu tại cuộc họp báo, ông Daniel Crittenbrink, Giám đốc phụ trách các vấn đề châu Á thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia nói rằng nhân quyền luôn là một yếu tố trong việc đi tới quyết định dỡ bỏ lệnh cấm vận hay không. Quan chức An ninh Quốc gia Mỹ nói rằng nhân quyền vẫn luôn là một thành tố quan trọng, nếu không nói là trung tâm, trong việc đưa mối quan hệ song phương tiến về phía trước. Ông nói thêm rằng việc xét tới yếu tố nhân quyền sẽ là một điều quan trọng trong bất kỳ quyết định bán vũ khí nào với Việt Nam hay với bất kỳ quốc gia nào. Trong cuộc họp báo, ông Crittenbrink cũng cho biết thêm rằng ông hy vọng đôi bên sẽ ký một số thỏa thuận thương mại trong chuyến thăm của Tổng thống Obama. Hiện chưa rõ Việt Nam sẽ mua gì, nhưng giới chức quân sự cấp cao của Mỹ từng được báo chí dẫn lời nói rằng hai quốc gia đang bàn thảo về các tàu tuần tra, các thiết bị trinh sát tình báo và có thể là cả một số vũ khí cho hạm đội mà Việt Nam chưa có. Theo hãng tin Reuters, Việt Nam mới đây đã âm thầm tổ chức hội thảo về vũ khí với sự tham gia của các công ty sản xuất vũ khí hàng đầu của Hoa Kỳ. Liên quan tới lịch trình chuyến thăm của Tổng thống Obama, đại diện Hội đồng An ninh Quốc gia ngày hôm nay cũng cho biết một số thông tin chi tiết hơn. Theo đó, nguyên thủ Mỹ sẽ rời thủ đô Washington vào ngày 21 tháng 5 để tới Hà Nội. Tại đây, ông sẽ gặp các lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam như Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tại thủ đô của Việt Nam, ông dự kiến sẽ có bài phát biểu về quan hệ Việt-Mỹ, cũng như gặp gỡ các thành viên của xã hội dân sự Việt Nam. ngày 24 tháng 5, ông Obama sẽ bay vào Sài Gòn để gặp gỡ các thành viên của sáng kiến lãnh đạo trẻ Đông Nam Á, cũng như cộng đồng doanh nhân. Một ngày sau đó, ông sẽ rời Việt Nam để đi Nhật. Tổng thống Obama tới Việt Nam giữa lúc chính quyền Hà Nội đang điều tra nguyên nhân vụ cá chết hàng loạt, làm bùng ra nhiều cuộc tuần hành, trong đó xảy ra xô xát giữa người biểu tình và lực lượng giữ gìn trật tự. Quan chức Nhà Trắng được trích lời nói quan tâm tới vụ việc mà giới tranh đấu ở Mỹ nói là liên quan tới nền tảng nhân quyền ở Việt Nam.
Thưa quý thính giả, đến đây mời quý vị theo dõi các bản tin khác cũng có liên quan tới Việt Nam do Trà My và Hoài Hương trình bày.
Việt Nam phơi bày vi phạm nhân quyền qua vụ cá chết. Nhà cầm quyền Việt Nam tự phơi bày những vi phạm nhân quyền tồi tệ qua chiến dịch đàn áp thô bạo các cuộc tuần hành ôn hòa vì thảm họa môi trường miền Trung. Theo nhận xét của tổ chức. Việt Nam phơi bày vi phạm nhân quyền qua vụ cá chết. Nhà cầm quyền Việt Nam tự phơi bày những vi phạm nhân quyền tồi tệ qua chiến dịch đàn áp thô bạo các cuộc tuần hành ôn hòa vì thảm họa môi trường miền Trung. Theo nhận xét của tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch. Liên tiếp trong 3 chủ nhật vừa qua, đông đảo người dân khắp các miền đất nước xuống đường tuần hành, đòi hỏi giới hữu trách minh bạch về hiện tượng cá chết hàng loạt trải dài từ Hà Tĩnh tới Thừa Thiên Huế từ đầu tháng 4 tới nay. Sau cuộc tuần hành đầu tiên hôm 1 tháng 5, hai cuộc biểu tình tiếp theo đã bị các lực lượng an ninh Việt Nam dùng võ lực kiên quyết trấn dẹp, với nhiều người bị hành hung, bắt bớ, giam cầm, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em. Trao đổi với VOA Việt ngữ ngày 19 tháng 5, Phó Giám đốc Ban Á Châu trong Human Rights Watch tố cáo cách đối phó của Hà Nội trước thảm họa môi trường và trước phản ứng của công chúng củng cố cho nhận xét rằng Việt Nam không hề cải thiện hồ sơ nhân quyền. Ông Phil Robertson.
Vietnam is quite clearly going after these environmental protesters, deciding to shoot the messenger rather than deal with the fundamental problem, which is the failure.
Ông Robertson nói, Việt Nam nhanh chóng dẹp tan những người biểu tình ôn hòa vì môi trường, một mặt cho thấy sự thất bại của nhà cầm quyền trong việc kiểm soát hoạt động của giới đầu tư nước ngoài. Mặt khác, chứng tỏ Hà Nội không hề thay đổi trong cách hành xử lâu nay về mặt nhân quyền của công dân. Human Rights Watch nói, biểu tình ôn hòa là quyền cơ bản được bảo đảm trong Hiến pháp Việt Nam và trong luật nhân quyền quốc tế. Tổ chức theo dõi nhân quyền kêu gọi Việt Nam lập tức chấm dứt mọi hình thức sách nhiễu, đe dọa hay trả đũa các nhà hoạt động vì môi trường, tôn trọng quyền biểu tình của công dân cũng như phóng thích tất cả những người đang bị giữ trái pháp luật. Biểu tình bùng phát sau sự phản ứng chậm chạp, bất nhất của chính phủ trước hiện tượng hàng trăm tấn cá chết la liệt mà nghi can chính là đường ống xả thải của nhà máy thép Formosa tại biển Vũng Áng, Hà Tĩnh. Người biểu tình mang theo biểu ngữ kêu gọi nước sạch, chính quyền sạch, tuần hành hoặc tòa kháng ôn hòa tại các khu vực trung tâm của các thành phố lớn. Blogger Huỳnh Ngọc Chênh, người bị bắt hôm 15 tháng 5 sau cuộc tòa kháng tại trung tâm đường Nguyễn Huệ, Sài Gòn. Nói, cách hành xử của chính quyền Việt Nam cho thấy họ sợ rằng các cuộc tuần hành vì môi trường sẽ chuyển thành các cuộc tuần hành chống chính phủ và nỗi sợ phải giải đáp những thắc mắc của dân chúng.
Trong việc mà xử lý các phản ứng của người dân thì nhà nước làm rất sắc dữ dội, đàn áp, triệt để. Chỉ là 1/5 thì cũng sơ hở để lọt ra nhiều người nhân qua ngày 8 tháng 5. Và ngày 15 tháng 5 là hoàn toàn trực. Người ta chia các cái thành phố ra bằng hàng rào, người ta cấm hẳn những đoạn đường mà nghi rằng là sẽ có xảy ra biểu tình ở tòa kháng thì người ta không cho vào. Ví dụ như ngày 15 tháng 5 thì cả trục đường Nguyễn Huệ vì tôi tuyên bố tòa kháng mà người ta ngưng hết hoạt động ở đó và tuyên bố ở đó, ra thông báo ở đó là cái tuyến đường cái đang sửa chữa và rào hết không cho bất cứ du khách, không bất cứ ai có thể bước vào trong cái đại lộ Nguyễn Huệ. Người đi biểu tình không gây rối với trật tự thì ác. Đó là những người đi ra khôn hòa. Chỉ nói là cái nguyện vọng của họ là yêu cầu nhà nước phải minh bạch trong cái chuyện mà xử lý vấn đề cá chết. Nhưng mà cách ứng xử nhà nước thì lại cái ngược hẳn, dùng bạo lực để trấn áp. Do vậy thì không phải nhà nước sợ hay cái rối loạn trật tự trị an, mà nhà nước sợ những sâu xa khác, sợ cái lực lượng biểu tình rằng là nó còn đông lên và áp lực nhà nước phải trả lời thẳng thắn về cái lý do làm sao mà gây ra cái thảm họa về cá. Sợ phải trả lời câu hỏi đó cho nên không muốn cho người dân đi biểu tình càng ngày càng đông lên.
Blogger trên dự đoán các cuộc tuần hành vì môi trường sẽ tiếp tục lan rộng trong những ngày tới, dù có thể nhà chức trách sẽ đàn áp khốc liệt hơn, lấy lý do bảo vệ an ninh cho chuyến viếng thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tới Việt Nam. Blogger trên bày tỏ hy vọng rằng chuyến thăm của ông Obama sắp tới sẽ mang lại những tác động tích cực, trong đó có vấn đề nhân quyền Việt Nam. Tổ chức theo dõi nhân quyền kêu gọi Tổng thống Obama nên cân nhắc thực trạng nhân quyền Việt Nam, biểu hiện cụ thể nhất và gần đây nhất qua các cuộc tuần hành vì môi trường ôn hòa bị đàn áp bằng bạo lực, nêu vấn đề nhân quyền với Việt Nam và đòi hỏi thúc đẩy phải có những chuyển biến tích cực trước khi nói tới các tiến triển mới trong quan hệ bang giao Việt-Mỹ.
We hope that President Obama will fundamentally demand that the government of Vietnam respect human rights and that he will raise the issues of these protesters.
Vẫn theo lời ông Phil Robertson, chính quyền Hà Nội cần có biện pháp cải thiện tình hình nhân quyền để cho những người biểu tình ôn hòa thể hiện ý kiến của mình và tôn trọng lòng dân.
Chuyến đi thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Barack Obama vào tuần tới hứa hẹn sẽ mở ra một chương mới trong các quan hệ Việt-Mỹ và được coi là một sự kiện bước ngoặt diễn ra trong bối cảnh các hành động của một nước Trung Quốc đang trỗi dậy, đẩy hai nước cựu thù lại gần với nhau hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, báo chí quốc tế nêu bật một số vấn đề gai góc đang tiếp tục cản trở việc đưa quan hệ song phương lên một tầm cao mới. Một nước Việt Nam thiếu dân chủ đang chờ đón Tổng thống Obama là hàng tít đăng trên tờ The Wall Street Journal số ra hôm qua, 18 tháng 5. Bài báo lưu ý rằng chuyến đi thăm lịch sử của nhà lãnh đạo Mỹ diễn ra một ngày sau thêm một cuộc bầu cử mà họ gọi là trò hề khác nữa ở Việt Nam. Bài báo viết rằng giữa lúc Hà Nội đang vận động để Mỹ tháo gỡ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, dọn đường cho Hà Nội thù đắc các hệ thống vũ khí hiện đại như các hệ thống phi đạn để củng cố các lực lượng phòng thủ biển. Chuyến công du lịch sử của Tổng thống Mỹ là một cơ hội chỉ xảy ra có một lần trong một thế hệ để Washington tăng sức ép đối với Việt Nam, cải thiện nhân quyền và quyền công dân. Tác giả Stuart Rollo thuộc Đại học Sydney, chuyên tường trình về các vấn đề an ninh quốc tế, nhận định rằng bằng cách gắn liền nhân quyền với việc thắt chặt các quan hệ an ninh và quốc phòng với Việt Nam, Mỹ có thể chứng minh rằng họ sẵn sàng không những hậu thuẫn cho Việt Nam nâng cấp khả năng chiến đấu trước sự bành trướng của Trung Quốc, mà cùng lúc ủng hộ nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh của họ để đòi các quyền dân sự và chính trị. Tổng thống Obama tới Việt Nam vào ngày thứ Hai, 23 tháng 5, một ngày sau khi cử tri Việt Nam trên cả nước đi bầu đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trong một cuộc bầu cử bị Bộ Ngoại giao Mỹ đánh giá là không tự do mà cũng không công bằng. Trong một quốc hội gồm 500 ghế, chỉ có 4 ghế là thuộc các đại biểu độc lập, không do Đảng Cộng sản Việt Nam đề cử. Theo tác giả, thì mặc dù Hiến pháp Việt Nam cho phép mọi công dân được ra ứng cử, họ phải trải qua một tiến trình chọn lựa tiền bầu cử bị Đảng Cộng sản thao túng, có thể loại trừ họ bằng những thủ tục hành chính mập mờ. Bài báo nhắc tới trường hợp ca sĩ Mai Khôi, một trong những người tự ra ứng cử, đã bị loại trừ một cách bất công dựa trên những lời tố cáo mập mờ của những người trong tổ dân phố, nhiều người cô chưa từng gặp bao giờ. Nhiều ứng cử viên độc lập khác cũng tố cáo rằng họ đã bị loại sau khi bị đấu tố. Cô Mai Khôi đã mời Tổng thống Obama đến gặp một nhóm ứng cử viên độc lập bị loại trong các trường hợp tương tự như trường hợp của cô, để thảo luận về những cách mà người Mỹ có thể giúp hối thúc cải thiện các quyền dân chủ ở Việt Nam. Các cuộc thăm dò do công ty Pew thực hiện năm 2015 cho thấy là 78% người Việt Nam có quan điểm tích cực về Hoa Kỳ, một con số đáng kinh ngạc xét lịch sử cuộc xung đột giữa hai bên. Các quan hệ Việt-Mỹ đã được đào sâu và đa dạng hóa trong những năm từ khi bình thường hóa bang giao giữa hai bên về mặt chính trị. Tổng thống Obama sẽ trở thành Tổng thống Mỹ thứ ba tới thăm Việt Nam trong thời hậu chiến, sau Tổng thống Bill Clinton năm 2000 và Tổng thống George W. Bush năm 2006. Trong những vấn đề khác sẽ được đề cập đến trong chuyến đi thăm của Tổng thống Obama, ngoài Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, có phần chắc phía Mỹ sẽ đề nghị giúp Việt Nam đối phó với nạn hạn hán do biến đổi khí hậu gây ra ở lưu vực sông Mekong. Giáo dục cũng là một lĩnh vực chủ yếu mà cả hai nước đều quan tâm với sự thành lập của Đại học Fulbright ở Việt Nam, Viện Đại học Tư nhân vô vụ lợi đầu tiên của Mỹ ở Việt Nam. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã cam kết 20 triệu đô la cho dự án này. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington, trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voa.com hay là 22332233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại. Xin quý vị gọi số 424-203-8184. Số điện thoại dành cho thính giả từ Australia là 02-80805603. Chúng tôi xin nhắc lại, đối với thính giả ở Mỹ và Canada, số điện thoại là 424-203-8184. Đối với thính giả từ Australia, số điện thoại là 02-80805603. Quý thính giả muốn được cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Xin hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com. Quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, xin quý vị vào trang Facebook của VOA và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp tục phần tin thời sự. Thưa quý vị, Trung Quốc đang đòi Washington phải lập tức ngưng ngay các phi vụ trinh sát dọc theo bờ biển Trung Quốc. Tiếp theo sau sự cố mà ngũ giác đài mô tả là một vụ đối đầu nguy hiểm giữa hai chiến đấu cơ của Trung Quốc và một máy bay quân sự của Hoa Kỳ. Linh Đan trình bày thêm các chi tiết sau đây.
Ngũ giác đài nói hai phản lực cơ chiến đấu của Trung Quốc đã chặn một máy bay trinh sát của Hoa Kỳ đang thực hiện công tác tuần tra thường lệ hôm thứ Ba trong không phận quốc tế trên Biển Đông. Nhưng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi hôm nay tuyên bố tường trình của ngũ giác đài về những gì xảy ra là không đúng.
Trung Quốc 2 架战机, y phả y quy, đối chí tiến hành gân dung, chiến sĩ, bình y chí bảo trí.
Hai chiến đấu cơ phản lực của Trung Quốc đã theo dõi và kiểm soát máy bay của Hoa Kỳ theo đúng luật và các quy định. Các phản lực cơ liên tục giữ một khoảng cách an toàn và không có hành động nào nguy hiểm.
Ông Hồng nói vụ chạm trán xảy ra gần đảo Hải Nam, miền Nam Trung Quốc và đề ra một mối đe dọa nghiêm trọng cho không phận của Trung Quốc. Vụ việc xảy ra vào lúc Tổng thống Barack Obama đang chuẩn bị khởi sự một chuyến đi lịch sử trong khu vực, nơi ông sẽ trở thành vị Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ đi thăm Hiroshima, Nhật Bản, là nơi Hoa Kỳ đã thực hiện vụ tấn công bằng bom nguyên tử đầu tiên trên thế giới trong Thế chiến thứ hai. Ông cũng sẽ đi thăm nước cựu thù thời chiến Việt Nam lần đầu tiên. Quan ngại đã gia tăng trong khu vực vì đường lối hung hăng của Trung Quốc đối với những khẳng định chủ quyền lãnh thổ, nhất là ở vùng Biển Đông đang có tranh chấp. Trung Quốc đã mau chóng xây dựng nhiều hòn đảo nhân tạo, hoàn tất các sân bay và cơ sở quân sự. Trong những tuần lễ sắp tới, một phán quyết đang được trông đợi trong vụ kiện mà Philippines đưa ra để phản đối việc Bắc Kinh đòi chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông. Trung Quốc từ chối tham gia vụ kiện, nay đang tiến hành một chiến dịch vận động ồ ạt để xây dựng hậu thuẫn cho lập trường của họ trước khi tòa phán quyết. Bắc Kinh lập luận rằng các vụ tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông phải được xử lý một cách song phương giữa các bên đòi chủ quyền, chứ không thông qua điều họ coi là sự can thiệp quốc tế. Nhưng dựa vào những gì giới hữu trách Trung Quốc đã nói để đáp lại, vụ đụng đầu tuần này dường như có liên quan nhiều hơn đến một vụ tranh chấp kéo dài về các chuyến bay trinh sát trên không phận ngoài khơi Trung Quốc. Bắc Kinh lâu nay vẫn than phiền về các chuyến bay trinh sát và đòi phải đình chỉ. Ông William Chong, giảng viên kỳ cựu tại Viện Quốc tế Nghiên cứu Sách lược ở Singapore, nói:
It's kind of near Hainan Island. We're not exactly sure how
Dựa vào những gì Trung Quốc nói, đó dường như ở gần đảo Hải Nam. Chúng tôi không chắc chắn đích xác cách đó gần hay xa. Vì thế, đây dường như là một sự bất đồng đã kéo dài giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc có liên quan đến việc tiếp cận các tàu bè và máy bay quân sự nước ngoài xâm nhập các vùng biển Trung Quốc. Vì thế, tự nó không phải là một vấn đề về Biển Đông.
Năm 2001, một chiến đấu cơ phản lực của Trung Quốc đã đụng phải một máy bay tuần tra của Hoa Kỳ ngoài khơi đảo Hải Nam. Phi hành đoàn 24 người trên máy bay đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống đảo. Một phi công Trung Quốc đã thiệt mạng trong vụ đụng chạm và sự cố này đã châm ngòi cho một vụ khủng hoảng ngoại giao trầm trọng.
Nga sắp chung quyết một thỏa thuận với các quốc gia ASEAN, trong đó có những liên quan đến các vấn đề gây tranh cãi về hàng hải và quân sự trên Biển Đông. Thỏa thuận chưa từng có này với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á gồm 10 thành viên là một phần trong những nỗ lực của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm mở rộng ảnh hưởng của Moscow trong khu vực. Tổng thống Putin và Tổng thống Indonesia hôm thứ Tư đã ký một thỏa thuận thành lập đối tác trong một số lĩnh vực quan trọng. Tổng thống Putin phát biểu rằng chúng tôi đồng ý tăng cường tiếp xúc giữa các bộ quốc phòng và các cơ quan an ninh hai bên. Thỏa thuận theo trụ liệu sẽ được ký vào thứ Sáu có nội dung rằng ASEAN và Nga đồng ý mở rộng hợp tác kinh tế, chính trị, an ninh và chống khủng bố trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương trên tinh thần hướng đến quan hệ đối tác chiến lược. Nhiều nước ASEAN có những tuyên bố chủ quyền lãnh hải chồng lấn nhau, nổi bật là Trung Quốc, Việt Nam và Philippines.
Tiếp tục bản tin thời sự, thưa quý vị, một trong 219 thiếu nữ bị các phần tử khủng bố bắt cóc cách đây 2 năm từ một ngôi trường ở Nigeria đã được tìm thấy trong một khu rừng ở bang Borno ở miền đông bắc nước này. Vụ bắt cóc táo bạo từ ngôi trường Chibok vào tháng 4 năm 2014 đã gây chấn động thế giới và châm ngòi cho các cuộc vận động đòi phải có biện pháp để phóng thích các thiếu nữ này. Một nhóm các nhà lập pháp Mỹ hôm qua hoan nghênh tin rằng một trong những thiếu nữ này đã trở về. Thông tin viên Slatika Hope của VOA ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật sau đây do Minh Phượng trình bày.
Một băng video ghi hình nhóm thiếu nữ Chibok do những kẻ bắt cóc thực hiện ngay sau vụ bắt cóc đã gây phẫn nộ trong nước và ở nước ngoài. Nó trở thành sự nhắc nhở rằng Boko Haram là một trong những nhóm khủng bố man dợ nhất ngày nay. Nhiều người Nigeria đã đổ lỗi cho chính phủ là thiếu nỗ lực giải cứu các thiếu nữ. Sự trở về của một trong những em này nay đem lại một vài hy vọng cho các gia đình của các em còn mất tích. Người chú của hai em bị bắt cóc, ông Nkeki Muta nói:
"Every day I've been here because of the hope and our hope now have been."
Hàng ngày tôi đến đây vì niềm hy vọng và nay niềm hy vọng này đã được nhen nhúm trở lại qua việc giải cứu cô bé theo tin tức tôi nhận được hôm nay.
Nhiều nhà lập pháp Hoa Kỳ hoan nghênh tin cho biết cô gái được nhận diện là Amina Ali Nkeki, 19 tuổi đã được giải cứu và họ bày tỏ quan ngại về những thiếu nữ khác. Dân biểu dân chủ Frederica Wilson của bang Florida nói:
"I have been told by one of my sources in Nigeria."
Tôi được một trong các nguồn tin của tôi ở Nigeria cho biết rằng trong một cuộc gặp gỡ với gia đình, cô Amina cũng được hiệu phó của trường xác nhận, nói rằng có khoảng 6 cô gái đã chết.
Nhóm Hồi giáo đã bắt cóc hơn 270 nữ sinh, nhưng một số đã tìm cách trốn được trong mấy ngày đầu. Số còn lại không được tìm ra vì nhóm Boko Haram thường băng qua biên giới qua Chad, Niger và Cameroon. Cô Amina nói với cảnh sát rằng những thiếu nữ còn lại bị giữ chung một chỗ. Các giới chức Hoa Kỳ đang kêu gọi chính phủ Nigeria tiến hành biện pháp khẩn để giải cứu các thiếu nữ này trước khi họ bị rời đi nơi khác hay phân tán ra. Dân biểu Sheila Jackson Lee của Đảng Dân Chủ đại diện bang Texas nói:
"President Buhari, go immediately. Formulate with your military brass."
Thưa Tổng thống Buhari, hãy đi ngay, vận dụng cân não quân đội của ngài. Hãy bắt đầu đứng lên chống lại Boko Haram để cứu những cô gái này.
Lời kêu gọi được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari tuyên bố tại một hội nghị an ninh ở Abuja rằng kiểm soát sự đi lại của Boko Haram vẫn còn là một thách thức.
Cùng với các nước láng giềng, ta có một khu vực hơn 1.500 km. Trong một vùng mà lừa, bò, lạc đà có thể đi qua bất cứ giờ nào trong ngày, thì canh gác biên giới đó không phải là dễ dàng.
Ngay cả nếu như các thiếu nữ đó được phóng thích, thì sự đau khổ của họ có thể cũng chưa chấm dứt. Phụ nữ đã thoát khỏi tay Boko Haram trước đây, báo cáo là họ đã phải chịu đựng thành kiến khi trở về cộng đồng của chính mình.
Luật sư của doanh gia mang song tịch Iran Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt hồi tháng 3 vì bị truy tố âm mưu tránh các lệnh chế tài của Mỹ đối với Iran về đề nghị một tòa án liên bang Mỹ cho đóng thế chân 50 triệu đô la để được tại ngoại hầu tra. Ông Reza Zarrab là một trong ba người bị truy tố trong vụ mà các công tố viên cáo buộc là một âm mưu kéo dài 5 năm có liên quan đến những giao dịch trị giá hàng triệu đô la thay mặt cho chính phủ và các doanh nghiệp Iran. Iran đang bị nhiều lệnh chế tài khác nhau của Mỹ kể từ năm 1979. Các lệnh chế tài này cấm các giao dịch của các cá thể và doanh nghiệp Mỹ với các doanh nghiệp có liên quan đến Iran và chính phủ Iran. Các lệnh chế tài đó khác với các lệnh chế tài mới được bổ sung sau này liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran và đã được bãi bỏ hồi trước đây trong năm. Một cáo trạng được công bố hồi tháng 3 nói rằng ông Zarrab và các đồng phạm sử dụng một mạng lưới công ty ở Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và những nơi khác trên thế giới để thực hiện các giao dịch trong lúc che giấu không cho các ngân hàng của Mỹ biết là các giao dịch đó được thực hiện cho các doanh nghiệp Iran.
Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin thời sự do Tấn Trương phụ trách. Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet từ thủ đô Washington. Bước sang phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi bản tin khoa học hàng tuần do Linh Đan phụ trách.
Một cánh tay giả được điều khiển từ trí óc khéo léo gần như tự nhiên đang tiến rất gần tới hiện thực. Các thử nghiệm mới nhất với những người cụt tay tình nguyện tham gia cho thấy cánh tay giả có thể chuyển động vô cùng linh hoạt và rất dễ điều khiển. Phải mất nhiều năm để giải quyết các vấn đề về kỹ thuật và hệ thần kinh để xây dựng nên một mô hình thu nhỏ chính xác của một bộ phận tay chân phức tạp nhất. Cánh tay hoạt động bằng pin được phòng thí nghiệm vật lý ứng dụng của trường đại học Johns Hopkins phát triển có 17 motor điện có thể điều khiển 27 khớp nối khác nhau. Ông Robert Amiger của phòng thí nghiệm vật lý ứng dụng cho biết.
Nó có thể được định hình cho bất cứ mức cụt tay nào, cũng như định hình cho tới mức có thể cung cấp sự trợ giúp cho một ai đó có thương tật cột sống cao.
Sự chuyển động đó được điều khiển bằng việc co các cơ ở phần cánh tay lành lặn, trong khi phần thép được cấy vào xương của người cụt tay sẽ đặt toàn bộ sức nặng lên hệ thống khung xương tự nhiên. Các nhà khoa học giờ đây đang nghiên cứu để làm cho nó giống với tự nhiên hơn và họ nói rằng khoảng 2 năm nữa nó sẽ được tung ra thị trường.
Các bạn đang theo dõi bản tin khoa học của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Chân tay giả, bao gồm cả những tổ hợp phức tạp nhất của chúng ta, đang trở nên giống thật và hữu ích hơn nhờ vào những tiến bộ không ngừng trong các động cơ tí hon dùng thủy lực, khí lực và điện được gọi là các trở động. Nhưng giờ đây, các nhà khoa học ở Đức nói rằng tương lai của tay giả có thể không phụ thuộc vào các động cơ mà vào các dây dẫn có khả năng nhớ hình dạng của chúng. Tay người là một trong những hệ thống phức tạp nhất về mặt cơ học trong thiên nhiên, do đó là một cánh tay giả giống thật là một công việc vô cùng khó khăn. Một chân tay giả lý tưởng phải nhẹ và mềm dẻo, với một sức kẹp đủ mạnh và được điều khiển bởi trí óc của người chủ. Hiện tại, chân tay giả phụ thuộc khá nhiều vào các trợ động dùng thủy lực, điện lực hoặc khí lực để cử động các ngón tay giả. Nhưng các nhà khoa học của trường đại học Saarland đang thử nghiệm với các sợi nhẹ hơn làm từ một tổ hợp kim nickel titanium, có thể thay đổi hình dạng khi được kết nối với một nguồn điện. Sinh viên tiến sĩ ngành kỹ sư, cô Filomena Simone nói.
The movement of the hand is done by the wire. This wire, when they are actuated, they contract.
Cử động của tay được thực hiện bằng dây dẫn. Các dây dẫn này khi được kích hoạt sẽ co lại. Và chúng ta có thể khai thác sự co rút này để làm cho ngón tay cử động. Và chúng ta có thể cử động từng đốt ngón tay một.
Các bó dây trí nhớ có thể tạo ra nhiều cơ và gân nhân tạo khỏe nhưng lại nhẹ. hoạt động của chúng có thể được điều khiển riêng biệt bằng cách đo điện trở của các dây dẫn.
We can monitoring the position of the finger without any adding any.
Chúng tôi có thể giám sát vị trí của ngón tay mà không thêm vào bất kỳ thiết bị cảm ứng nào, chỉ khai thác đặc điểm có sẵn này của dây dẫn.
Các nhà khoa học tin rằng với những tiến bộ hơn nữa được gọi là định hình nếp gấp trí nhớ, việc tạo ra nhiều những bàn tay giống tay thật hơn sẽ là điều có thể. Giáo sư Stefan Silecke của trường Đại học Saarland của Đức nói:
Look down the road to like future prosthesis generations, you would like to see this integrated.
Nếu bạn nhìn về phía trước vào các thế hệ bộ phận giả của tương lai, bạn sẽ muốn thấy nó hòa đồng với cơ thể con người theo cách mà bạn có thể thực sự cảm thấy sự kích thích thần kinh và do đó có thể đưa nó vào một thiết bị điều khiển siêu nhỏ, trong đó nó sẽ được chuyển thành một tín hiệu phản hồi để kích hoạt các cơ.
Các nhà khoa học của trường Đại học Saarland đang nghiên cứu xem các mô hình chuyển động tự nhiên của bàn tay có thể được áp dụng cho các cơ nếp nhăn trí nhớ như thế nào.
Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin khoa học hàng tuần của đài VOA. Sau đây, Minh Phượng sẽ đến với quý vị trong bài học Anh ngữ Words and Their Stories. Mời quý vị theo dõi.
Minh Phượng xin chào mừng quý vị đến với chương trình học tiếng Anh Words and Their Stories. Trong loạt bài này, chúng tôi sẽ đem đến quý vị một số từ thông dụng, cách sử dụng chúng và những thành ngữ có chứa các từ này. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu một số cách dùng và thành ngữ có từ breathe. Đánh vần là B-R-E-A-T-H-E. Breathe có nghĩa là thở. Breathe in, hít vào. Breathe out, thở ra. Chúng ta thở để sống. Hít thở sâu có thể làm hạ huyết áp và làm dịu lúc trí óc hoạt động quá nhiều. Hôm nay, ta đi ra biển và thăm thú nhiều cách sử dụng từ breathe. Hai cô Mary và Jane đang đi nghỉ hè để tạm quên công việc cực nhọc. Chúng ta cùng với họ ngồi trên bãi biển, vùi chân sâu xuống cát. Sáng nay các cô sẽ học lặn. Họ hít vào không khí biển trong lành và họ thở ra những bực bội của công việc họ để lại đằng sau. Ta hãy theo dõi câu chuyện. Cô Jane nói:
This is the life. I am so glad we took this vacation.
Thế này mới là sống. Tôi rất mừng đã lấy kỳ nghỉ này.
Cô Mary đáp:
Me too. Sitting here listening to the ocean and the seagulls, I can finally breathe easy.
Tôi cũng thế, ngồi đây nghe biển và những con hải âu, cuối cùng tôi mới thấy dễ thở.
No work for the next 14 days. That's breathing easy.
Không phải đi làm trong 14 ngày nữa. Thế mới là dễ thở.
Cả hai cô đã dùng cụm từ breathe easy. Easy đánh vần là E-A-S-Y, có nghĩa là dễ dàng. Trong tiếng Việt ta thường nói ngược lại là dễ thở. Ta hãy nghe tiếp câu chuyện. Cô Mary nói:
Work was killing me. Right up until I left for the airport, my boss was there, breathing down my neck, the whole time. Yes, boss, I finished the report. Yes, I contacted the client. Yes, I submitted the proposal. Ugh. Advertising is such a non-stop industry.
Tôi làm việc muốn chết được. Mãi cho đến khi rời phi trường, sếp của tôi vẫn còn ở đó, canh chừng tôi liên tục. Vâng, thưa sếp, tôi đã làm xong báo cáo. Vâng, tôi đã liên lạc với khách hàng. Vâng, tôi đã nộp bản đề xuất. Làm công việc quảng cáo thực là không lúc nào ngừng nghỉ được.
Ta hãy để ý thành ngữ breathing down my neck. Neck đánh vần là N-E-C-K, có nghĩa là cái cổ. Thành ngữ này ý nói là theo dõi sát, canh chừng. Ta hãy nghe lại câu này.
Work was killing me. Right up until I left for the airport, my boss was there, breathing down my neck, the whole time. Yes, boss, I finished the report. Yes, I contacted the client. Yes, I submitted the proposal. Ugh. Advertising is such a non-stop industry.
Cô Jane bình phẩm.
Bosses need to know that it doesn't help to breathe down someone's neck. People need a little breathing room to get things done.
Những người làm sếp cần phải biết là canh chừng ai đó không có ích lợi gì cả. Mọi người cần phải có giờ để thở mới làm việc được chứ.
Ta lại có một thành ngữ mới trong câu này là breathing room. Room đánh vần là R-O-O-M. Nghĩa đen là phòng, là chỗ hay không gian. Breathing room có nghĩa là chỗ để thở. Cô Mary tán thành ý kiến của bạn.
That is the truth. Well, I am breathing a sigh of relief to finally be away from work. Hey, how are things with your job?
Đúng rồi, tôi thở phào ra khi cuối cùng lánh khỏi được công việc. Thế mọi thứ ra sao ở sở bạn?
Một thành ngữ nữa với từ breathe. Breathing a sigh of relief. Ngoài breathing là phân từ hiện tại của động từ breathe, ta còn có từ sigh đánh vần là S-I-G-H, có nghĩa là thở dài, và relief, đánh vần là R-E-L-I-E-F, có nhiều nghĩa, nhưng ở đây ý nói là giảm bớt. A sigh of relief, tương đương với thở phào trong tiếng Việt, như khi ta cất được một gánh nặng nào đó. Ta hãy nghe câu trả lời của cô Jane.
It's better. Several months ago, I was so busy working on a political campaign that I hardly had time to breathe.
Có khá hơn. Cách đây mấy tháng thì tôi bận rộn lo cho một cuộc vận động tranh cử, đến nỗi gần như không có giờ để thở nữa.
Cô Jane lại dùng một thành ngữ nữa có từ breathe. Hardly had time to breathe. Gần như không có giờ để thở, ý nói là rất bận rộn. Cô Mary đáp.
I know I didn't see you for months during that campaign. I wondered when you were going to come up for air.
Tôi biết suốt trong thời gian tranh cử ấy, tôi có gặp bạn đâu. Tôi tự hỏi khi nào thì bạn mới ngóc đầu lên mà thở được.
Thành ngữ come up for air tuy không có từ breathe, nhưng lại có từ air, đánh vần là A-I-R, có nghĩa là không khí, nên cũng hàm ý là ngưng nghỉ sau khi làm việc mệt nhọc để thở. Cô Jane than thở.
And working with politicians, that can be challenging. They start to breathe their own fumes.
Làm việc với các chính trị gia, đó là một công việc có thể rất căng. Lúc nào họ cũng tự cho mình là hay, là đúng.
Trong câu vừa rồi, có một thành ngữ dùng từ breathe là breathe their own fumes. Fumes đánh vần là F-U-M-E-S là khói mù, như khói toát ra từ ống pô xe hơi hay ống khói nhà máy. Dịch nghĩa đen, breathe their own fumes là hít khói của chính mình. Nhưng muốn rõ ngụ ý, ta hãy nghe tiếp câu chuyện. Cô Mary hỏi lại.
In what ways are they breathing their own fumes?
Họ hít khói của chính mình như thế nào?
Jane giải thích.
They believe what the public and media say about them. They won't listen to anybody, and they think they know best.
Họ tin vào những gì công chúng và truyền thông nói về họ. Họ không chịu nghe ai cả, và họ nghĩ họ là đúng.
Mary nói tiếp.
I don't have to deal with that type at my office, but one colleague of mine is really getting on my nerves. She sucks all the air out of the room. She's loud, talks all the time, and always has to be the center of attention.
Tôi không phải chịu đựng loại người như thế ở văn phòng tôi, nhưng một đồng nghiệp của tôi đang làm tôi rất khó chịu. Cô ta hút hết sinh khí ra khỏi phòng. Cô ấy to tiếng, nói luôn miệng và lúc nào cũng muốn người khác phải chú ý.
Lại một thành ngữ nữa không chứa từ breathe mà là từ air. Suck all the air out of the room. nghĩa đen là hút hết không khí ra khỏi phòng, ý nói là làm cho mọi người kinh ngạc, gây bầu không khí căng thẳng, khó chịu. Ta hãy nghe ý kiến của cô Jane.
I also worked with a guy who sucked the air out of a room, too. But he left. The person who replaced him is pleasant and has many new ideas. A real breath of fresh air.
Tôi cũng làm việc với một gã thường hút hết sinh khí trong phòng như thế. Nhưng gã đã thôi việc rồi. Người thay thế gã rất dễ thương và có nhiều ý kiến mới lạ. Thực là một làng không khí trong lành.
Trong câu này, Jane dùng thành ngữ breath of fresh air. Breath, đánh vần là B-R-E-A-T-H, là danh từ tương ứng với động từ breathe, có nghĩa là hơi thở, hay ta còn gọi là làn không khí. A breath of fresh air, một làn không khí mới, tiếng Việt thường hay gọi là một làn gió mới hơn, ý nói là một thay đổi tốt đẹp, đem lại sự sảng khoái cho mọi người. Cô Mary nói,
That's great. You know, talking about fresh air, how about this ocean air? So much better than a polluted city. I could stay here forever.
Thế thì hay quá. Bạn biết không, nói về làn gió mới, bạn nghĩ sao về làn gió biển này? Thực là khác xa với một thành phố ô nhiễm. Tôi muốn ở lại đây luôn.
Wouldn't it be nice if we could win the lottery? That way, we could just stay here on the beach and not worry about making money.
Ước gì mình trúng số nhỉ? Như thế thì mới ở lại bãi biển này được mà khỏi phải lo chuyện kiếm tiền.
Không có thành ngữ nào với từ breathe ở đây, nhưng ta hãy nghe tiếp.
I wouldn't hold your breath for that to happen. The odds of winning the lottery are not in your favor. But it sounds like you need to breathe a little life into your career. Maybe it's time to look for another job.
Đừng có mà mơ, cơ may trúng số không nghiêng về phía bạn đâu. Nhưng nghe như bạn cần phải thổi một chút sinh khí vào sự nghiệp của bạn. Có thể đến lúc bạn phải đi tìm một công việc khác rồi.
Ta thấy một thành ngữ dùng danh từ breath. Hold your breath. Hold, đánh vần là H-O-L-D, có nghĩa là cầm hay giữ. Hold your breath, nghĩa đen là nín thở, nhịn thở. Nhưng người ta lại hay dùng thành ngữ này ở thể phủ định. Don't hold your breath, để nói về một việc gì khó lòng xảy ra, khó có thể thành hiện thực. Cho nên khi Mary nói, I wouldn't hold my breath for that to happen, thì ý nói là chớ nên mong chuyện trúng số. Tôi thấy các bạn ở Việt Nam thường nói là đừng có mà mơ. Ý của thành ngữ này cũng tương tự như thế. Một thành ngữ nữa là breathe a little life into, nghĩa đen là thổi một chút sinh khí vào, và ý muốn nói là đưa sức sống hay năng lượng vào một cái gì, làm cho mọi thứ đang nhàm chán trở nên thích thú hơn. Ta hãy nghe tiếp câu chuyện giữa hai cô Jane và Mary.
Well, in fact, I have a lead on a great job, but I won't know until next month, so don't breathe a word to anyone about it.
Ấy, thực ra tôi đã được match cho một công việc rất hay, nhưng phải đến tháng tới mới biết được. Vậy đừng có hở ra cho ai biết đấy nhé.
Trong câu này có thành ngữ breathe a word. Word, đánh vần là W-O-R-D, là từ hay chữ, nhưng ở đây là lời nói. Breathe a word, thở ra một lời, tiếng Việt thường nói là hé hay hở ra một lời.
I promise my lips are sealed. But really, would you listen to us? We want to get away from work, and here we are talking about it.
Tôi hứa tôi sẽ không hé răng đâu, nhưng thật ra thử nghe chúng ta nói chuyện mà xem. Chúng ta muốn thoát ra khỏi chỗ làm mà bây giờ lại nói về công việc.
Không có thành ngữ với từ breathe, nhưng hãy chú ý cách dùng thành ngữ my lips are sealed. Lips, đánh vần là L-I-P-S, có nghĩa là môi. Sealed, đánh vần là S-E-A-L-E-D, có nghĩa là hàn chặt lại. Khi nói với ai, My lips are sealed thì có nghĩa là tôi hàn kín môi lại, không hé miệng để nói, giữ kín, không tiết lộ điều gì.
You're right. It's time to put work talk aside. Here comes our scuba instructor. Speaking of breathing and coming up for air, let's not forget to do that during our scuba lesson, literally.
Ha, bạn nói đúng đấy. Đã đến lúc ta không bàn chuyện nữa. Huấn luyện viên lặn của mình đến rồi kìa. Nói về thở và ngóc đầu lên để thở, thì nhớ làm như thế khi tập lặn nhé.
Câu chuyện giữa đôi bạn ngừng ở đây. Vậy là ta đã nghe các bạn sử dụng các thành ngữ với những từ breathe, có nghĩa là thở, breath là hơi thở, và air là không khí. Breathe easy, có nghĩa là dễ thở. Breathing down my neck, theo dõi sát, canh chừng. Breathing room, chỗ để thở. Breathing a sigh of relief, thở phào nhẹ nhõm. Hardly had time to breathe, không có giờ để mà thở. Come up for air, ngóc đầu lên để thở. Breathe their own fumes, coi mình là nhất. Sucks all the air out of the room, gây bầu không khí khó chịu. Breath of fresh air, làn không khí mới. Don't hold your breath, đừng trông đợi việc có thể xảy ra. To breathe a little life into, thổi một làn sinh khí vào. Breathe a word, hé răng tiết lộ chuyện gì. Đến đây kết thúc bài học Words and Their Stories. Minh Phượng xin kính chào quý thính giả và xin hẹn quý vị trong bài học kỳ tới. Quý vị có thể nghe và đọc lại bài học trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com.
Thưa quý vị, đến đây mời quý vị theo dõi bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ cam kết bảo vệ những đồng minh của mình và đã triển khai lực lượng của Hoa Kỳ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương chống lại những mối đe dọa phi đạn trong khu vực. Rõ ràng, mối đe dọa phi đạn đạn đạo lớn nhất trong khu vực là từ Bắc Triều Tiên, theo lời ông Frank Rose, trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách kiểm soát vũ khí, xác minh và tuân thủ. Gần đây nhất, vào ngày 15 và 28 tháng 4, Bắc Triều Tiên tiến hành những vụ phóng phi đạn đạn đạo tầm trung và thất bại. Vào ngày 23 tháng 4, Bắc Triều Tiên thử nghiệm một phi đạn đạn đạo phóng từ tàu ngầm, cũng thất bại. Vào ngày 11 và 18 tháng 3, Bắc Triều Tiên phóng phi đạn đạn đạo tầm ngắn và tầm trung Scud và Nodong. Bắc Triều Tiên có sẵn vài trăm phi đạn đạn đạo tầm ngắn và tầm trung để sử dụng nhắm vào những mục tiêu trên bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản. Những vụ phóng sử dụng công nghệ phi đạn đạn đạo là những sự vi phạm rõ ràng nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Hoa Kỳ có mối quan hệ mạnh nhất về phòng thủ phi đạn trong khu vực với Nhật Bản. Hoa Kỳ triển khai những tàu được trang bị hệ thống phòng thủ phi đạn đạn đạo Aegis, gọi tắt là BMD Aegis, và những giàn phóng phi đạn Patriot tại Nhật Bản để hỗ trợ phòng thủ Nhật Bản và lực lượng của Hoa Kỳ được triển khai ở đó. Nhật Bản hiện triển khai 4 tàu khu trục trang bị hệ thống BMD Aegis lớp Congo, đang nâng cấp 2 tàu khu trục lớp Atago lên tới năng lực BMD và có kế hoạch mua thêm 2 tàu BMD lớp Atago. Nhật Bản cũng triển khai 24 giàn phóng phi đạn Patriot cùng với mạng lưới radar cảnh báo sớm rộng lớn của riêng mình. Hoa Kỳ và Nhật Bản đang hợp tác chặt chẽ để phát triển phi đạn đánh chặn SM-3 Block 2A. Công tác phát triển này sẽ được bàn giao trong khung thời gian là năm 2018. Về phía Hàn Quốc, Hoa Kỳ hiện triển khai những phi đạn Patriot để bảo vệ những lực lượng của Hoa Kỳ và Hàn Quốc. Hàn Quốc cũng đang cải thiện các khả năng phòng thủ phi đạn của riêng mình với hệ thống phòng không và phòng thủ phi đạn tích hợp Hàn Quốc. Trợ lý Ngoại trưởng Rose nói, Liên minh Hoa Kỳ-Hàn Quốc có thể hưởng lợi từ các khả năng phòng thủ phi đạn thượng tầng bổ sung để ứng phó với mối đe dọa từ phi đạn Scud tầm xa và phi đạn đạn đạo tầm trung Nodon của Bắc Triều Tiên. Chính vì thế mà phải cần tới hệ thống phòng thủ khu vực cao độ giai đoạn cuối, gọi tắt là THAAD. Hoa Kỳ và Hàn Quốc đã bắt đầu những cuộc tham vấn chính thức về việc có thể triển khai một hệ thống như vậy. Nếu hệ thống THAAD được triển khai tại Hàn Quốc, nó sẽ chỉ tập trung vào việc phòng vệ, chống lại những mối đe dọa phi đạn đạn đạo của Bắc Triều Tiên. Hoa Kỳ vẫn cam kết bảo vệ những đồng minh và lực lượng của mình trước những vụ phóng phi đạn đạn đạo và những vụ thử hạt nhân của Bắc Triều Tiên bị Liên Hiệp Quốc cấm chỉ.
Thưa quý vị, vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Tấn Trương sẽ tóm được những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Bộ trưởng Hàng không Ai Cập nói chiếc máy bay của hãng hàng không Egypt Air trên tuyến từ Paris đi Cairo có nhiều phần chắc đã bị tấn công khủng bố hơn là sự cố kỹ thuật. Bộ trưởng Sharif Fati nói như vậy trong khi công tác tìm kiếm chiếc máy bay lâm nạn chở theo 66 người vẫn tiếp tục trên Địa Trung Hải. Chiếc máy bay đã biến khỏi màn hình radar hôm thứ Năm sau khi đã bay vào không phận Ai Cập một lúc trên tuyến bay dự trù dài 4 tiếng cất cánh từ Pháp. Tin tức ban đầu từ Hy Lạp cho hay máy bay tìm kiếm phát hiện một số mảnh vỡ có lẽ là của chiếc máy bay lâm nạn. Tại phi trường Cairo, thân nhân các hành khách tập trung tại phi trường hồi hộp chờ tin về người thân của họ. Các chuyên gia hàng không cảnh báo là không nên nghe theo các đồn đại suy đoán và lặp lại rằng cho đến thời điểm này mới có rất ít thông tin được biết nên chưa thể đi đến kết luận được. 56 hành khách trên chiếc máy bay, trong đó có một trẻ em và hai trẻ thơ. Các giới chức Ả Rập Xê Út cho hay trong số hành khách có người Pháp, Anh, Ai Cập, Iraq, Kuwait, Ả Rập Xê Út, Sudan, Chad, Bồ Đào Nha, Algeria và Canada. Không có tin nói có hành khách Mỹ nào trên máy bay. Nga sắp chung quyết một thỏa thuận với các quốc gia ASEAN, trong đó có những liên quan đến các vấn đề gây tranh cãi về hàng hải và quân sự trên Biển Đông. Thỏa thuận chưa từng có này với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á gồm 10 thành viên là một phần trong những nỗ lực của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm mở rộng ảnh hưởng của Moscow trong khu vực. Tổng thống Putin và Tổng thống Indonesia hôm thứ Tư đã ký một thỏa thuận thành lập đối tác trong một số lĩnh vực quan trọng. Tổng thống Putin phát biểu, chúng tôi đồng ý tăng cường tiếp xúc giữa các bộ quốc phòng và các cơ quan an ninh hai bên. Thỏa thuận theo trụ liệu sẽ được ký vào thứ Sáu có nội dung rằng ASEAN và Nga đồng ý mở rộng hợp tác về kinh tế, chính trị, an ninh và chống khủng bố trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương trên tinh thần hướng đến quan hệ đối tác chiến lược. Nhiều nước ASEAN có những tuyên bố chủ quyền lãnh hải chồng chéo nhau, nổi bật là Trung Quốc, Việt Nam và Philippines. Một quả bom cài bên đường đã phát nổ hôm nay ở miền nam Afghanistan gây thiệt mạng cho một vị chỉ huy cấp cao của quân đội Afghanistan. Các giới chức địa phương nói với đài VOA rằng tướng Abdul Basir Sirwan thuộc quân đoàn 205 tham gia vào cuộc hành quân chống Taliban ở tỉnh Kandahar lúc xảy ra vụ nổ. Chưa có chi tiết nào khác.
Thưa quý vị, phần tin tóm lược vừa rồi đã kết thúc chương trình Việt ngữ 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233223.com. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tối mai từ 8 giờ sáng đến 8 giờ 30 trên sóng trung bình 190m5. Hoài Hương và Ban Việt ngữ xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.